ổng đang say mềm, say cái nỗi mà đi tới đâu mà không biết vậy đó. Mà thấy Phật một cái là tỉnh rượu liền, và nghe mấy câu Phật dạy xong là đắc tứ thánh đế. Sau đó ổng trở về mới nhóm tất cả mấy cái bà vợ lại. Ổng mới nói là ta bây giờ muốn tu phạm hạnh, không muốn sống cái đời thế tục nữa. Thì các ngươi ở đây, ai mà muốn ở đây thì ở tu phước bố thí, ai muốn về nhà thì ta cho về nhà, ai muốn gả chồng thì ta gả cho. Khi mà ổng nói dứt lời thì cái vị mà gọi là tối đại phu nhân á, tức là phu nhân số 1 á, mới nói là nếu mà ông đi tu phạm hạnh rồi á thì xin ông xin hãy gả tôi cho cái người đó người kia. Nói liền vậy đó. Mới phát tâm cái bà này nói liền à, ổng đi rồi thôi thì gả tôi cho người kia nghe. Thì ông này lập tức ổng cho kêu người kia tới, và tay trái thì nắm cái tay bà phu nhân, tay phải cầm cái chén vàng, bảo với người kia là ta nay gả cho ngươi làm vợ. Thì cái ông kia là ổng hết hồn, tái xanh mặt mũi, mới nói là tôi có tội gì đâu, bộ trưởng giả muốn giết tôi hay sao? Tại ngày xưa mấy cái ông trưởng giả này là có quyền giết người tôi tớ đó. Thì ông Úc già, ổng mới nói là không, ta không có muốn giết gì hết trơn á. Ta nói thật, bây giờ ta muốn tu phạm hạnh rồi, theo Phật, cho nên phu nhân tối đại của ta muốn về sống với ngươi thì ta gả phu nhân cho ngươi. Và gả rồi thì trong lòng không một chút tiếc nuối, lòng sập trơn. Thì sau đó, trong hội chúng, Đức Phật có tán thán cái Úc già trưởng giả này. À, ngày hôm sau, một vị tăng đi khất thực tới ngang nhà Úc già mới hỏi, này trưởng giả, ông có làm cái hạnh gì mà Đức Thế Tôn lại khen trước hội chúng như vậy? Thì ông trưởng giả, ông mới nói là tôi không có biết là Đức Phật Thế Tôn khen cái gì, nhưng mà có những cái việc như thế này thì để tôi thưa cho ngài nghe, cho thầy nghe, là những cái khi mà tôi cúng dường chư tăng á, thì tôi không có hề có cái tâm phân biệt hoặc phàm hoặc thánh hoặc lớn nhỏ già trẻ, tôi đều với một cái tâm tịnh tính bình đẳng mà cúng dường. Và khi mà tôi tin tưởng chánh tín với Như Lai là không có ai vua ai cả, và khi tôi làm thì dù cho ai có ngăn trở, dù người đó là trời, thì tôi vẫn làm theo cái chánh tín của tôi. Rồi Đức Phật vừa dạy về ngũ cái, là năm cái điều ngăn che mà sâu dày đối với chúng sanh đó, là tham nè, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, phải không? Năm cái điều ngăn che sâu dày, thì vừa nghe Phật dạy xong, tôi liền dứt sạch, thoát ngay, không còn bị trói buộc nữa. Đó, thì đó là những cái điều gọi là hy hữu của cái vị trưởng giả. Quý vị thấy cái người xưa như vậy, cho nên mới biết là cái thời chánh pháp, khi phước, khi mà cái niềm tin nó sâu, nghiệp chướng mỏng thì rất là gần đạo. Thì ngày hôm nay, nếu chúng ta tuy sống thời mạt pháp mà niềm tin chúng ta nếu vẫn được sâu, và những cái chướng mình hiểu đều là hư vọng không thật, thì mình có phải là thời chánh pháp không? Lúc đó cái mây mờ nơi mình nó mỏng, thì biết đâu cũng nghe một lời lại liền ngộ ngay, phải không? Hoặc có người hỏi, Đức Thế Tôn là chủ mở bài giáo pháp, thầy tôi là người quy hội giáo pháp, xưa và nay phù trợ nhau, xa và gần cùng soi nhau, có thể gọi là làm xong sự hội thông giáo pháp trong một thời vậy. Ông Bùi Hưu rất là khéo, ngang đây ông quy về cái mối từ nơi Đức Phật là gốc. Ngài là chủ mở bài giáo pháp, diễn dương Phật pháp, thì ngài Khuê Phong là cái người về sau quy hội lời của Phật. Đức Phật là người xưa, ngài Khuê Phong là người nay. Tuy cách nhau hàng bao nhiêu thế kỷ, nhưng mà lại phù trợ cho nhau. Xa và gần cùng soi nhau, đối chiếu để làm thành nhau. Có thể gọi là làm xong sự hội thông giáo pháp trong một thời vậy. Là khen ngài Khuê Phong á, đã xưa với nay cách rất xa, có nhiều lầm lạc trong cái sự học hiểu giáo pháp, mà ngài Khuê Phong đã tạo được một cái nhìn xuyên suốt nhất quán từ xưa đến nay, gọi là hội thông giáo pháp, là một cái nhìn xuyên suốt và nó có cái tính nhất quán chứ không có chia chẻ. Như vậy là đã nói xong cái phần việc làm của ngài Khuê Phong trong quyển Nguồn Thiền, nhưng mà e là người sau vẫn còn nghi, cho nên ông Bùi Hương đã đặt trước một cái ý gạn lại. Hoặc có người hỏi, từ Đức Như Lai chưa từng tóm gọn mà thông suốt, hôm nay rời tâm thú không giữ, bỏ chỗ quan ngại không y cứ, đâu không trái với đạo bí tạng mật khế sao? Đây là cái nghi. Là thường ngày xưa khi Đức Phật dạy pháp là ngài nhân nơi một sự việc rồi chỉ dạy rộng ra, dạy cho chúng tăng được thông suốt, chứ ngài không có rút gọn giáo lý. Mà bây giờ cái việc làm của ngài Khuê Phong á, nếu có người thắc mắc là rời tâm thú không giữ. Tâm thú là cái chỗ nhắm riêng của mỗi tông. Ví dụ như là Tịnh Độ tông thì có cái chỗ nhắm riêng, Lục tông có chỗ nhắm riêng, Thiền tông hoặc là Mật tông, mỗi phái mỗi tông có cái chỗ nhắm riêng. Bỏ chỗ quan ngại không y cứ, đâu không trái với đạo bí tạng mật khế sao? Giải thích trước những cái từ hơi khó, rồi nói chung cái ý của câu sau. Đạo bí tạng mật khế hoặc là bí tàng. Bí tàng là giấu kín, mật khế là thầm nhận. Ý nói là mỗi một tâm như vậy đều có cái chỗ trao truyền riêng, có cái chỗ bí nhiệm riêng, không có bày ra. Mà bây giờ cái công việc này của ngài Khuê Phong á, lại là chỉ ra rành rẽ, thì như vậy đâu còn cái gì là cái bí mật của tâm phái nữa. Và như vậy có rơi vào cái lỗi mà rời tâm thú không giữ hay không? Đó là cái ý câu hỏi nêu lên. Và đáp, Phật ở trong hội Pháp Hoa Niết Bàn cũng đã dung thân làm một vị, chỉ có kẻ mê mới không biết. Cái lời đáp này rất là khẳng định. Ngày xưa khi trong hội Pháp Hoa Phật thuyết kinh, ngài đã nói rõ chỉ có một vị thôi, chỉ có người mê mới không biết. Là sao? Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật chỉ như thế nào? Không biết trong đây có ai đã từng nghiên cứu kinh Pháp Hoa chưa ha? Trong đó có cái phẩm, có nhiều phẩm, và mỗi phẩm Phật đều dạy mỗi ít. Và đây nêu ví dụ như là trong cái phẩm thí dụ, chúng ta thường được nghe Phật đưa cái hình ảnh có một cái nhà lửa, nhà đang bốc cháy của ông trưởng giả. Ông đứng ngoài thấy các con của mình đang còn ở trong nhà, mà nó còn nhỏ, không biết cái nhà đang cháy, cho nên cứ chạy chơi đuổi bắt trong cái nhà lửa. Ông mới kêu ra lửa cháy,